Thưa quý thính giả, đây là phần đọc truyện lần thứ 7 của nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Maria Faustina. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Nhật ký 129. Satan luôn luôn lợi dụng những giờ phút như thế. Những tư tưởng chán chường bắt đầu nổi lên. Đây là phần thưởng cho ngươi về sự trung thành và thực tâm của ngươi đấy. Làm sao có thể chân thành trong khi lại bị hiểu lầm như thế? Lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, con không thể tiếp tục được nữa. Tôi lại ngã gục xuống đất dưới sức nặng, toát đẫm mồ hôi, và nỗi sợ hãi bắt đầu lấn lướt. Trong lòng, tôi không còn một ai để nương tựa. Đột nhiên, tôi nghe được một tiếng nói trong linh hồn.
Đừng sợ, cha ở với con.
Và một ánh sáng soi chiếu tâm trí tôi. Tôi đã hiểu rằng, không nên đầu hàng trước những phiền sầu như thế. Tôi được đầy tràn sức mạnh và ra khỏi phòng với lòng can đảm mới mẻ để chịu đựng đau khổ.
Nhật ký 130. Tuy nhiên, tôi bắt đầu dở chứng phần nào lơ đễnh. Tôi không còn chú tâm đến những soi động nội tâm và tìm cách giải khuây. Nhưng bất chấp sự ồn ào và lơ đễnh ấy, tôi vẫn thấy những gì đang xảy ra trong linh hồn. Tiếng Chúa rất rõ ràng và không gì có thể bóp nghẹt. Tôi bắt đầu lẩn tránh các cuộc gặp gỡ với Chúa trong linh hồn vì không muốn trở thành miếng mồi cho những ảo tưởng. Tuy nhiên, trong một chừng mực nào đó, Thiên Chúa vẫn đeo bám tôi bằng các ân huệ của người. Và thực sự tôi cảm nghiệm đắp đổi giữa cực hình với niềm vui. Ở đây, tôi không đề cập đến những thị kiến và ân sủng tràn trề Chúa đã ban cho tôi trong thời gian này, vì đã trình bày ở một nơi khác.
Nhật ký 131. Nhưng tôi chỉ đề cập ở đây những đau khổ đã lên đến tột cùng, và quyết định chấm dứt các mối nghi nan này trước khi vĩnh thệ. Trong suốt thời gian thử luyện, tôi cầu xin ơn soi sáng cho vị linh mục mà tôi sẽ giải trình cặn kẽ tâm hồn. Tôi đã xin Chúa đích thân giúp đỡ và ban cho tôi ơn có thể trình bày hết mọi bí nhiệm giữa tôi với người. Và cho dù vị linh mục quyết định thế nào đi nữa, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận như từ Chúa Giêsu. Phán quyết của Ngài về tôi thế nào không thành vấn đề. Tất cả những gì tôi ước ao chỉ là sự thật và một câu trả lời dứt khoát cho các vấn đề. Tôi phó chót mình trong tay Chúa, và tất cả những gì hồn tôi ước muốn chỉ là sự thật. Tôi không thể tiếp tục sống mãi trong tình trạng hoài nghi, mặc dù tận thâm tâm, tôi biết chắc những điều này là từ Chúa mà đến, và tôi sẵn sàng hiến mạng sống cho điều này. Tuy nhiên, tôi đặt ý kiến cha giải tội lên trên hết, quyết tâm làm theo điều Ngài cho là tốt nhất, và hành động theo lời khuyên của Ngài. Tôi trông đợi giờ phút quyết định cho chiều hướng hoạt động trong quãng đời còn lại của mình. Tôi biết mọi sự sẽ tùy thuộc vào điều này. Những gì Ngài nói với tôi có phù hợp hay đối nghịch hoàn toàn với những soi động của tôi đi nữa không thành vấn đề. Điều này không còn là vấn đề đối với tôi nữa. Tôi chỉ muốn biết và muốn bước theo sự thật mà thôi. Lạy Chúa Giêsu, Chúa có thể giúp con. Từ giây phút này, con đã làm lại từ đầu. Con giấu tất cả mọi ân sủng trong linh hồn con và chờ đợi vị được Chúa gửi đến cho con. Trong lòng không chút nghi ngờ, tôi đã xin Chúa đoái thương trợ giúp trong giờ phút này, và một ơn can đảm đã ban xuống cho linh hồn tôi.
Nhật ký 132. Một lần nữa, tôi phải nói rằng có một số cha giải tội, xem có vẻ là những vị linh hướng thực thụ, nhưng chỉ khi nào mọi việc đều suôn sẻ. Khi linh hồn thấy có nhu cầu nhiều hơn, thì các ngài liền lúng túng, hoặc là không thể, hoặc là không muốn hiểu biết về linh hồn này. Các ngài muốn tống khứ linh hồn ấy càng sớm càng tốt. Nhưng nếu cứ khiêm nhượng, linh hồn sẽ luôn luôn tìm được ích lợi bằng cách này hay cách khác. Đôi khi chính Thiên Chúa cũng chiếu rải một tia sáng vào những nơi kín nhiệm trong linh hồn vì sự khiêm nhượng và đức tin của họ. cha giải tội cũng thỉnh thoảng nói ra một điều gì đó mà ngài không có chịu ý, hoặc chính ngài cũng không ý thức. Ôi, chớ gì linh hồn hãy tin đó là những lời của chính Chúa Giêsu. Mặc dù chúng ta nên tin rằng mọi lời trong tòa cáo giải là lời của Chúa, nhưng điều tôi vừa đề cập ở trên là điều trực tiếp phát xuất từ Chúa. Linh hồn nhận ra vị linh mục không tự tin đủ, nên mới thốt ra lời ngài không muốn nói. Đây là cách Chúa tưởng thưởng cho lòng tin.
Chính tôi đã nhiều lần kinh nghiệm điều này. Có một vị linh mục rất uyên bác và đáng kính, có lẽ cha Wilkowski, linh mục giải tội cho các nữ tu tại Plock. Đôi khi tôi tình cờ xưng tội với ngài trong tòa cáo giải. Lúc nào ngài cũng nghiêm khắc và chống đối các vấn đề tôi kể cho ngài. Nhưng có một lần, ngài nói với tôi,
"Này chị hãy nhớ rằng nếu Thiên Chúa đang đòi hỏi chị điều này, thì chị không nên chống lại với người. Đôi khi Thiên Chúa muốn được chúc tụng chị bằng cách này mà thôi. Chị hãy an lòng, điều gì Thiên Chúa đã khởi sự, người sẽ hoàn tất. Nhưng tôi nói với chị điều này, hãy trung thành với Thiên Chúa và hãy khiêm nhượng. Một lần nữa là hãy khiêm nhượng. Chị hãy nhớ cho kỹ những điều tôi nói với chị hôm nay."
Tôi cảm thấy hoan hỷ và tưởng rằng vị linh mục này có lẽ đã hiểu được tôi. Nhưng hóa ra sau đó, tôi không bao giờ gặp ngài trong tòa cáo giải nữa. Nhật ký 133. Một lần kia, một vị bề trên có tuổi, có lẽ mẹ Jane, triệu tôi đến và trút xuống đầu tôi như thể những cơn lôi đình, đến nỗi tôi không còn biết trời chang gì nữa. Nhưng sau một lúc, tôi hiểu ra đó là về vấn đề mà tôi không kiểm soát được. Mẹ nói với tôi,
"Chị kia, vứt ra khỏi đầu chị ngay. Chúa Giêsu mà lại tâm tình như thế với một kẻ bất toàn khốn nạn như chị đấy à? Chị hãy nhớ chỉ có các linh hồn thánh thiện mới được Chúa Giêsu kết thân như vậy mà thôi."
Tôi công nhận mẹ có lý, vì thực sự tôi chỉ là một kẻ hư đốn, nhưng tôi vẫn tín thác vào lượng từ bi của Chúa. Khi gặp Chúa, tôi sấp mình và thân thưa, lạy Chúa Giêsu, hình như Chúa không kết giao thân mật với những phường xấu xa như con.
Hỡi ái nữ của cha, hãy an lòng. Chính qua sự khốn cùng như thế mà cha muốn biểu hiện sức mạnh lòng thương xót của cha.
Tôi hiểu ra vị bề trên này chỉ muốn huấn nhục cho tôi một trận nhớ đời mà thôi.
Nhật ký 134. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thử thách con quá nhiều trong cuộc đời ngắn ngủi của con. Con đã hiểu ra được nhiều, nhưng dù vậy, điều ấy vẫn làm cho con ngỡ ngàng. Ôi! Phó thác toàn thân cho Thiên Chúa và để người toàn quyền tự do hành động trong linh hồn ta, thật là điều tốt lành biết bao.
Nhật ký 135. Trong thời gian thử lần thứ ba, Chúa đã cho tôi hiểu rằng tôi nên hiến thân để người có thể sử dụng tôi theo ý người muốn. Tôi sẽ đến trước thánh nhan như một của lễ hiến tế. Lúc đầu, tôi hết sức kinh hoàng vì thấy mình quá khốn nạn và biết rõ trường hợp của mình. Một lần nữa, tôi lại thưa Chúa, con là chính sự khốn nạn, làm sao có thể trở nên của lễ đền bồi cho người khác? Nhưng Chúa Giêsu đáp,
hôm nay, con không hiểu điều này. Ngày mai, trong giờ chầu của con, cha sẽ cho con hiểu.
Trái tim tôi run rẩy, linh hồn tôi cũng thế. Vì những lời Chúa đi sâu vào hồn tôi, lời của Thiên Chúa đang sống động. Đến giờ đi chầu, trong lòng tôi cảm thấy mình đã tiến vào thánh điện Thiên Chúa hàng sống, uy nghi, người cao cả vô biên. Chúa đã tỏ cho tôi biết ngay những bậc thần thánh trong sạch nhất cũng chẳng là gì trước thánh nhan người. Mặc dù tôi không thấy gì bên ngoài, nhưng sự hiện diện của Thiên Chúa bao trùm lấy tôi. Ngay lúc đó, trí năng tôi được soi sáng một cách lạ thường. Một thị kiến đi qua con mắt linh hồn tôi, giống như thị kiến của Chúa Giêsu trong vườn cây dầu. Lúc đầu là các đau khổ thể lý và mọi hoàn cảnh chung quanh làm gia tăng thêm, rồi đến tất cả những đau khổ tinh thần và những đau khổ không ai biết đến. Mọi sự đều hiện ra trong cuộc thị kiến, những nghi ngờ, hiểu lầm, mất thanh danh. Ở đây tôi chỉ tóm được, nhưng lúc bấy giờ tôi được biết rõ ràng, đến nỗi những gì tôi phải trải qua sau này đều không có gì khác biệt với những điều tôi được nhận thức lúc ấy. Tên tôi sẽ là Hy Sinh. Khi thị kiến chấm dứt, vầng trán của tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chúa Giêsu cho biết rằng, cho dù tôi không chấp nhận điều ấy, tôi vẫn được rỗi linh hồn. Chúa cũng không giảm bớt những ân sủng và vẫn tiếp tục mối tương giao mật thiết với tôi như trước. Để dù tôi không sẵn lòng thực hiện hy sinh này đi nữa, thì lòng quảng đại của Thiên Chúa cũng không vì thế mà giảm bớt.
Nhật ký 136. Và Chúa cho tôi biết toàn bộ mầu nhiệm ấy tùy thuộc vào tôi, với các tài năng của tôi được sử dụng hoàn toàn trong sự tự do chấp nhận hy sinh. Toàn bộ sức mạnh và giá trị trước uy nhan Chúa đều hệ ở hành vi tự do và ý thức này. Cho dù trong những điều tôi đã hiến thân chấp nhận, không có điều nào xảy ra đi nữa, thì trước mặt Chúa, tất cả đều giống như đã được hoàn tất rồi vậy. Lúc đó, tôi nhận ra mình đang đi vào sự kết hiệp với đấng uy quyền vô cùng. Tôi cảm thấy Thiên Chúa đang chờ đợi lời đáp, chờ đợi sự đồng thuận của tôi. Lúc đó, linh hồn tôi được chìm ngập trong Chúa và tôi thưa, xin hãy dùng con như Chúa muốn. Con xin phó mình cho Thánh Ý Chúa, vì từ hôm nay, Thánh Ý Chúa sẽ là lương thực cho con. Nhờ ơn Chúa giúp, con sẽ trung thành với những mệnh lệnh của Chúa. Xin Chúa hãy sử dụng con tùy ý Chúa. Ôi lạy Chúa, con nài xin Chúa hãy ở với con trong mọi giây phút cuộc đời.
Nhật ký 137. Sự hiện diện của Thiên Chúa bỗng thấu nhập tôi. Sau khi tôi đã chấp nhận hy sinh với tất cả tâm hồn và ý chí, linh hồn tôi được ngập lút trong Thiên Chúa và tràn chứa hạnh phúc, đến độ không thể nào viết ra được, dù chỉ một phần nhỏ nhất. Tôi cảm nhận sự uy nghi của người đang bao phủ tôi. Tôi được tan chảy nên một với Thiên Chúa một cách ngoại thường. Tôi biết Thiên Chúa rất hài lòng với tôi, và ngược lại, linh hồn tôi cũng được đắm đuối trong người. Ý thức mình được hiệp nhất với Thiên Chúa, tôi cảm thấy được yêu thương đặc biệt. Và đáp lại, tôi cũng yêu mến người bằng tất cả linh hồn. Một mầu nhiệm lớn lao đã diễn ra trong giờ chầu ấy, một mầu nhiệm giữa Thiên Chúa và tôi. Tôi dường như được chết vì tình yêu. Khi bắt gặp trong ánh nhìn của người, tôi hàn huyên rất nhiều với Chúa, tuy không thốt nên lời, và Chúa phán với tôi,
con là niềm hoan lạc của trái tim cha. Từ nay trở đi, mỗi hành vi của con, dù nhỏ nhất, cũng sẽ là một niềm hoan lạc cho mắt cha, bất cứ con làm điều gì.
Trong giây phút ấy, tôi cảm thấy được biến đổi hoàn toàn. Thân xác trần gian của tôi vẫn còn như cũ, nhưng linh hồn của tôi đã ra khác. Nơi đó, Thiên Chúa giờ đây đang sống với tất cả niềm hoan lạc của người. Đây không phải là một cảm giác, nhưng là một thực tại có ý thức mà không gì có thể làm phôi pha đi được.
Nhật ký 138. Một mầu nhiệm vĩ đại đã được thực hiện giữa Thiên Chúa và tôi. Ơn can đảm và sức mạnh vẫn lưu lại trong linh hồn tôi. Khi giờ chầu kết thúc, tôi ra về và bình tĩnh đương đầu với tất cả những gì trước kia làm tôi sợ hãi. Tôi vừa bước tới hành lang, một đau khổ sỉ nhục kinh khủng đã chờ ở đó. Tôi chấp nhận với lòng suy phục thánh ý cao cả và yêu mến nép vào trái tim Chúa Giêsu để người biết tôi đã sẵn sàng và vì đó nên làm tôi đã hiến thân. Đau khổ dường như từ lòng đất trồi lên, đến mẹ Margaret cũng ngạc nhiên. Đối với người khác, những điều trôi qua êm đềm vì quả thật chẳng có gì đáng lưu tâm, nhưng trong trường hợp của tôi, không có gì trôi qua êm đềm. Mỗi lời nói đều bị mổ xẻ, mỗi bước đi đều bị dòm ngó. Một chị nói với tôi,
này chị, chị hãy sẵn sàng để đón nhận một thánh giá nhỏ từ tay mẹ bề trên. Em cảm thấy tội nghiệp cho chị.
Nhưng đối với tôi, tận thâm tâm tôi vui mừng vì điều đó và đã sẵn sàng từ lâu. Khi nhìn thấy lòng can đảm của tôi, chị ấy rất ngạc nhiên. Giờ đây, tôi hiểu ra một linh hồn tự sức mình chẳng thể nào làm gì được cả. Nhưng với Chúa, nó có thể làm được mọi sự. Hãy nhìn những gì ơn Chúa có thể thực hiện. Còn số các linh hồn luôn luôn tỉnh thức, với các ơn Chúa rất ít ỏi. Còn số các linh hồn trung thành với các ơn soi động ấy lại còn ít ỏi hơn nữa.
Nhật ký 139. Một linh hồn dù trung thành với Thiên Chúa cũng không thể xác minh được những soi động của mình. Họ phải đặt chúng dưới sự kiểm soát của một linh mục khôn ngoan sáng suốt, và vẫn phải nghi ngờ cho đến khi nào hoàn toàn chắc chắn mới thôi. Linh hồn không nên dựa vào tư kiến mà tin vào các soi động này và tất cả những ơn cao cả khác nữa, bởi vì như thế, họ có thể liều mình chịu nhiều tổn thiệt. Mặc dù một linh hồn có thể phân biệt được tức khắc những soi động giả tạo với những soi động từ Thiên Chúa, tuy nhiên, họ vẫn phải cẩn trọng vì có nhiều điểm thiếu chắc chắn. Thiên Chúa thỏa lòng và vui mừng khi thấy một linh hồn chỉ vì Người mà cẩn trọng với chính Người. Vì linh hồn yêu mến Thiên Chúa, nên họ cần phải cẩn trọng, cân nhắc và tìm sự trợ giúp để bảo đảm rằng chính Thiên Chúa là đấng hành động trong họ. Và một khi Cha giải tội khôn ngoan đã xác định điều này, linh hồn sẽ được bình an và phó mình cho Chúa theo những đường lối của Người, tức là theo các chỉ dẫn của Cha giải tội.
Nhật ký 140. Tình yêu tinh rồng có khả năng làm được nhiều điều vĩ đại và không bị quỵ ngã trước khó khăn hoặc chống đối. Giữa những gian truân trắc trở, tình yêu mãnh liệt thế nào, thì trong đời sống nhọc nhằn và ảm đạm hàng ngày, nó cũng kiên trung như thế. Tình yêu biết chỉ có một điều cần thiết để làm thỏa lòng Thiên Chúa, đó là làm những việc nhỏ mọn nhất vì tình yêu và luôn luôn là tình yêu. Tình yêu tinh rồng không bao giờ sai lầm, ánh sáng của nó phong phú lạ lùng. Tình yêu không làm điều gì để Thiên Chúa phiền lòng, rất khéo léo trong việc làm những điều vui lòng Thiên Chúa, và không ai bằng tình yêu ở điểm này. Tình yêu vui sướng khi được hủy mình và cháy lên như một lễ vật tinh tuyền. Tình yêu càng hiến thân càng hạnh phúc. Hơn nữa, không ai có thể cảm nhận những nguy hiểm từ đằng xa cho bằng tình yêu. Nó biết cách nhận diện và cũng biết cách đương đầu.
Nhật ký 141. Các đau khổ của tôi sắp sửa chấm dứt. Chúa ban cho tôi sự trợ giúp như Người đã hứa. Tôi có thể nhận ra điều này qua hai vị linh mục, đó là cha Andras và cha Spocko. Trong tuần tĩnh tâm trước khi vĩnh thệ, lần đầu tiên tôi được hoàn toàn bình an nhờ cha Andras, và sau đó tôi cũng được cha Spocko hướng dẫn cùng một đường lối như vậy. Thế là lời Chúa hứa đã được ứng nghiệm.
Nhật ký 142. Khi bình an trở lại và được dạy cho biết đi theo những nẻo đường của Chúa, thần trí tôi đã vui mừng trong Chúa, và dường như tôi đang chạy chứ không phải đi nữa. Đôi cánh tôi dang rộng để bay, bay vút thẳng vào chính nguồn nóng mặt trời và không chịu đáp xuống cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa, và linh hồn tôi mãi mãi được mất hút trong Người. Tôi đã phó mình hoàn toàn cho hoạt động của ân sủng. Thiên Chúa cúi sát xuống với linh hồn tôi. Tôi không thối lui cũng không chống cưỡng, nhưng mất hút trong Chúa là kho tàng duy nhất của tôi. Tôi được nên một với Người, vực ngăn cách giữa chúng tôi, giữa đấng tạo hóa và thụ tạo, dường như biến mất. Trong suốt mấy ngày, linh hồn tôi ở trong tình trạng xuất thần liên lỉ. Sự hiện diện của Thiên Chúa không rời tôi một phút giây. Linh hồn tôi ở trong sự hiệp nhất yêu đương liên lỉ với Chúa. Nhưng điều này không mảy may làm gián đoạn việc chu toàn các phận vụ của tôi. Tôi cảm thấy được biến đổi trong tình yêu. Tôi bị bốc cháy, nhưng không bị thiêu rụi. tôi không ngừng mất hút trong Chúa. Chúa lôi kéo tôi đến với Người một cách mạnh mẽ và mãnh liệt, đến độ nhiều khi tôi không ý thức mình còn trên trần gian. Tôi đã cản trở và sợ hãi ơn Thánh Chúa trong một thời gian dài, và giờ đây, chính Thiên Chúa, qua cha Andras, đã cất đi tất cả những khó khăn. Linh hồn tôi đã được điều hướng về mặt trời và tươi nở dưới những tia sáng của một mình Người. Tôi không còn hiểu gì khác nữa. Câu văn bị cắt ngang ở đây và khởi đầu một tư tưởng hoàn toàn mới ngay ở hàng kế tiếp.
Nhật ký 143. Tôi đã phung phí rất nhiều ơn Chúa vì lúc nào cũng sợ bị ảo tưởng. Thiên Chúa đã lôi cuốn tôi đến với Người mạnh mẽ và tôi không có sức cưỡng lại trong những lúc bỗng nhiên được ngập lút trong Người. Vào những lúc ấy, Chúa Giêsu đổ tràn cho tôi một niềm an bình lớn lao, đến độ về sau, dù cố gắng ưu tư, tôi cũng không sao làm được. Và lúc đó, tôi đã nghe những lời này trong tâm hồn.
Để con được vững tâm rằng chính cha là người yêu sách con tất cả những điều này, cha sẽ cho con một niềm bình an sâu thẳm. Cho dù con muốn cảm nghiệm phiền não và sợ hãi, hôm nay con cũng không có sức mà làm như vậy. Nhưng tình yêu sẽ ngập lút linh hồn con đến độ quên cả bản thân. Nhật ký 144. Sau đó Chúa Giêsu đã ban cho tôi một linh mục nữa, cha Sopoko, và lệnh cho tôi phải giải bày tâm hồn với Ngài. Lúc đầu tôi hơi ngần ngại, nhưng lời của trách của Chúa Giêsu đã giúp tôi khiêm nhượng sâu thẳm trong tâm hồn. Dưới sự hướng dẫn của Ngài, linh hồn tôi tiến bộ rất nhanh trong tình yêu, và nhiều ước vọng của Chúa đã được thực hiện bên ngoài. Không ít lần, tôi đã kinh ngạc trước sự can đảm và lòng khiêm nhượng sâu xa của Ngài.
Nhật ký 145. Ôi linh hồn tôi khốn nạn biết bao vì đã phí phạm quá nhiều ơn Chúa. Tôi đã lạc xa Chúa, nhưng Người vẫn đeo bám tôi với nhiều ân sủng. Rất nhiều lần tôi đã cảm nghiệm được ơn Chúa giữa những lúc bất ngờ nhất. Từ khi Chúa ban cho tôi một cha linh hướng, tôi đã trung thành với ơn thánh hơn. Nhờ cha linh hướng và sự lưu tâm của Ngài dành cho linh hồn tôi, tôi đã biết được ý nghĩa của linh hướng và Chúa Giêsu quan tâm thế nào đến việc ấy. Chúa trách tôi về các lỗi phạm rất nhỏ mọn và nhấn mạnh rằng chính Người thẩm định vấn đề tôi phải trình bày với cha giải tội. Và Người còn nói thêm rằng
bất kỳ sự đối nghịch nào với cha giải tội cũng phạm đến chính cha.
Dưới sự hướng dẫn của Ngài, linh hồn tôi bắt đầu nghiệm được sự trầm lặng và bình an sâu xa. Tôi nhiều lần được nghe trong tâm hồn những lời này:
con hãy tự củng cố để chiến đấu.
Chúa Giêsu thường tỏ cho tôi biết những gì Người không ưa thích trong linh hồn tôi, và hơn một lần Người đã của trách về những điều xem ra có vẻ nhỏ mọn, nhưng thực sự lại rất hệ trọng. Chúa đã cảnh cáo và thử thách tôi như một người thầy. Suốt nhiều năm, Người đích thân giáo dục tôi cho đến khi ban cho tôi một vị linh hướng. Trước kia, chính Chúa giải thích cho tôi những điều tôi không hiểu, còn bây giờ Người bảo tôi hãy hỏi cha giải tội về mọi sự. Chúa thường phán:
cha sẽ trả lời cho con qua miệng lưỡi Ngài, con hãy an tâm.
Khi trình bày vấn đề với cha linh hướng, tôi chưa bao giờ nhận được một câu trả lời trái ngược với điều Chúa muốn về tôi. Chúa Giêsu có lúc cũng yêu cầu tôi một điều chưa ai từng biết, nhưng sau đó, khi tôi quỳ trong tòa cáo giải, cha giải tội cũng truyền cho tôi một điều giống hệt như thế. Tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra hiếm họa mà thôi. Khi một linh hồn nhận được nhiều ánh sáng và soi động trong một thời gian dài, và khi các cha giải tội đã xác định được nguồn gốc những soi động này và làm cho linh hồn vững tâm, nếu tình yêu của linh hồn mãnh liệt, Chúa Giêsu lúc này tỏ cho linh hồn biết đến giờ phải đem ra thực hiện những gì họ đã lãnh nhận. Linh hồn nhận thấy Thiên Chúa đang tín nhiệm họ, và điều này củng cố họ rất nhiều. Linh hồn biết rằng, để trung thành, họ phải đương đầu với khó khăn tư bề. Nhưng họ vẫn tin tưởng vào Chúa, và nhờ niềm tin tưởng ấy mà đạt đến chỗ Thiên Chúa mời gọi. Những khó khăn không làm linh hồn kinh hãi, nhưng có thể nói đó là lương thực hàng ngày của họ. Những đau khổ không làm linh hồn khiếp sợ hoặc hoảng hốt, vì một chiến binh thường xuyên xông pha trận tuyến, không hề hoảng sợ trước tiếng gầm thét của đại bác. Không những không hoảng sợ, linh hồn còn lắng tai để xác định kẻ thù từ đâu xông đánh để tiêu diệt chúng. Linh hồn không hành động mù quáng, nhưng xem xét và suy tính mọi sự kỹ lưỡng. Linh hồn không tự tín, nhưng cầu nguyện sốt sắng và tìm lời khuyên của những chiến binh kinh nghiệm và khôn ngoan hơn. Mỗi khi hành động như thế, linh hồn hầu như bao giờ cũng chiến thắng. Có những cuộc tấn công mà linh hồn không có thời giờ suy nghĩ hoặc tìm hỏi ý kiến. Khi ấy, linh hồn phải xông vào cuộc chiến sống còn. Nhiều khi không cần đáp lại lời nào, linh hồn cứ việc chạy đến nương ẩn nơi thương tích trái tim Chúa Giêsu là ích lợi nhất. Do chính hành vi này của linh hồn mà quân thù bị đánh bại. Trong thời gian bình an, cũng như trong thời gian chiến đấu, linh hồn vẫn không ngừng cố gắng. Linh hồn phải nỗ lực và hết mình phấn đấu, nếu không sẽ không có cơ hội để chiến thắng. Tôi coi thời gian bình an là thời gian để chuẩn bị cho chiến thắng. Linh hồn phải luôn tỉnh thức, tỉnh thức, tỉnh thức. Linh hồn suy nghĩ như thế sẽ nhận được nhiều ánh sáng. Một linh hồn vô ăn vô lo sẽ liều gặp nguy cơ thất bại, và cũng đừng ngạc nhiên khi bị sa ngã. Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, đấng hướng dẫn của linh hồn, ai chịu để cho Chúa huấn luyện là người khôn ngoan biết bao. Nhưng để được Thánh Thần Thiên Chúa hoạt động trong linh hồn, cần phải có sự bình an và tịnh tâm.
Nhật ký 146. Cầu nguyện. Nhờ các hình thức cầu nguyện, linh hồn tự vũ trang cho cuộc chiến. Cho bất cứ tình trạng nào, linh hồn cũng phải cố gắng. Một linh hồn trong sạch và xinh đẹp cũng phải cầu nguyện, nếu không sẽ đánh mất vẻ đẹp của mình. Một linh hồn gắng đạt đến sự trong sạch cũng phải cầu nguyện, nếu không sẽ không bao giờ đạt được. Một linh hồn mới hoán cải cũng phải cầu nguyện, nếu không sẽ sa ngã trở lại. Một linh hồn đắm chìm trong tội lỗi cũng phải cầu nguyện, để có sức trỗi dậy. Không linh hồn nào không buộc phải cầu nguyện, bởi vì mọi ân sủng đều đến với linh hồn qua cầu nguyện.
Nhật ký 147. Tôi nhớ mình đã nhận được rất nhiều ánh sáng trong nửa giờ chầu sắp mình trước thánh thể mỗi ngày trong mùa chay. Lúc đó, tôi được biết mình và biết Chúa nhiều hơn. Tuy được phép bề trên, nhưng tôi cũng gặp nhiều trở ngại trong việc cầu nguyện như thế. Ước chi linh hồn hãy biết rằng, để cầu nguyện và trung thành trong việc cầu nguyện, người ta phải vũ trang với lòng nhẫn nại và can trường để đương đầu với các khó khăn trong ngoài. Những khó khăn bên trong là sự chán nản, khô khan, nặng lòng, nặng trí và những cám dỗ. Những khó khăn bên ngoài là sự trọng kính của tha nhân và thời giờ. Chúng ta phải giữ thời giờ đã dành cho việc cầu nguyện. Đây là kinh nghiệm của cá nhân tôi. Khi không cầu nguyện vào giờ dành riêng, nếu để về sau, tôi sẽ không thể cầu nguyện vì phải chu toàn các việc bổn phận. Hoặc giả như xoay sở được để cầu nguyện, thì tôi cũng làm hết sức khó khăn, bởi vì đầu óc cứ suy nghĩ đến việc bổn phận. Tôi cũng nghiệm thấy sự khó khăn này, đó là khi linh hồn đã cầu nguyện sốt sắng và kết thúc trong tình trạng trầm lặng sâu xa. Nhiều người chống lại tình trạng trầm lặng ấy. Vì thế, linh hồn phải nhẫn nại để trung thành với việc cầu nguyện. Điều thường xảy ra với tôi là khi được đắm đuối trong Chúa, tôi đã gặt hái từ việc cầu nguyện được nhiều kết quả và sự hiện diện của Thiên Chúa đồng hành với tôi suốt ngày. Và lúc làm việc sẽ có nhiều trầm lặng, nhiều chính xác và nỗ lực hơn trong phận sự. Điều này xảy ra vào khi tôi chịu nhiều khiển trách nhất vì lơ đễnh trong phận sự và thờ ơ với mọi sự. Bởi vì các linh hồn ít tịnh tâm cũng muốn người khác nên giống họ và thường trở thành nguồn ân hận cho họ.
Nhật ký 148. Một linh hồn cao thượng và tinh tế, dù giản dị nhất nhưng vẫn là một linh hồn rất khôn ngoan tế nhị. Họ nhìn thấy Thiên Chúa trong mọi sự, tìm được người ở mọi nơi và biết cách tìm thấy người ngay trong những điều kín nhiệm nhất. Linh hồn thấy mọi sự đều quan trọng, quý trọng mọi sự và tạ ơn Thiên Chúa trong mọi sự. Họ tìm được lợi ích cho linh hồn trong mọi sự và dâng mọi vinh quang về Thiên Chúa. Linh hồn đặt trót niềm tín thác vào Thiên Chúa và không xao xuyến khi đến thời gian thử thách. Linh hồn biết Thiên Chúa luôn luôn là một hiền phụ tốt lành và họ coi thường ý kiến trần gian. Linh hồn trung thành tuân theo ngay cả hơi thở khẽ nhất của Chúa Thánh Thần, vui mừng với vị khách hiền lương và bám chặt lấy người như một em bé với mẹ hiền. Nơi nào các linh hồn khác không còn lối đi và sợ hãi, thì linh hồn này vượt qua dễ dàng, không hề sợ hãi.
Nhật ký 149. Khi muốn ở gần gũi và hướng dẫn một linh hồn, Chúa sẽ loại bỏ tất cả những gì bề ngoài. Khi ngã bệnh và được đưa đến phòng y tế, tôi thấy rất khó chịu. Chỉ có hai chị em chúng tôi ở đó. Các chị em trong dòng đến thăm chị em, trong khi chẳng ai đoái hoài đến tôi. Quả thật, chỉ có một phòng y tế, nhưng mỗi người lại có một gian riêng của mình. Những đêm mùa đông thật đằng đẵng, chị em có điện và ống nghe đài phát thanh, trong khi tôi không thể dọn bài nguyện ngắm vì thiếu điện. Gần hai tuần lễ như thế trôi qua. Một buổi tối kia, tôi thở than với Chúa vì quá đau khổ và không thể dọn bài nguyện gẫm vì thiếu điện. Chúa nói rằng người sẽ đến vào buổi tối và dạy tôi những chủ điểm cho bài nguyện gẫm hôm sau. Những chủ điểm này xoay quanh cuộc thương khó của người. Chúa phán với tôi,
con hãy suy về những đau khổ của cha trước tòa Phi-la-tô.
Và như thế, từng chủ điểm một, tôi suy ngẫm về cuộc thương khó của Chúa suốt một tuần lễ. Từ lúc đó, một niềm vui lớn lao đến với linh hồn tôi, và tôi không còn mong đợi ai đến thăm hoặc chờ ánh điện nữa. Chúa Giê-xu đã quá đủ cho tôi trong mọi sự. Các bề trên thực sự rất quan tâm đến các bệnh nhân, nhưng Chúa lại muốn tôi cảm thấy bị bỏ rơi. Vị tôn sư tuyệt vời này đã loại bỏ mọi thụ tạo để mình người có thể hoạt động. Không ít lần tôi đã trải qua những đau khổ và cay cực như thế, đến nỗi mẹ em, có lẽ là mẹ Margaret đã nói với tôi,
này chị, trên đường đi của chị, những đau khổ trồi lên từ lòng đất. Tôi nhìn chị như một người bị đóng đinh, nhưng tôi thấy Chúa Giê-xu có nhúng tay trong vụ này. Chị hãy trung thành với người. Nhật ký 150. Tôi muốn ghi lại một giấc mơ của tôi về Thánh Nữ Teresa, Hài Đồng Giê-xu. Khi còn trong thời gian nhà tập, lúc gặp phải một số khó khăn mà tôi không biết làm cách nào để vượt qua. Đó là những khó khăn nội tâm, nhưng lại liên quan đến sự gian nan bên ngoài. Tôi làm những tuần cửu nhật kính các vị thánh, nhưng tình hình càng lúc càng khó khăn hơn. Những đau khổ làm tôi tan nát đến độ không biết làm thế nào để sống còn. Nhưng bỗng nhiên tôi lóe lên một tư tưởng là cầu nguyện với Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu. Tôi bắt đầu một tuần cửu nhật kính Thánh Nữ, bởi vì trước khi vào dòng, tôi đã có lòng sùng kính Ngài đặc biệt. Sau đó, tôi có phần thờ ơ với lòng sùng kính này, nhưng vì có nhu cầu, tôi lại bắt đầu cầu nguyện với Ngài một cách sốt sắng. Đến ngày thứ năm trong tuần cửu nhật, tôi chiêm bao gặp được Thánh Nữ Teresa như thể Ngài còn sống trên trần gian. Chị Thánh giấu không cho tôi biết Ngài là một vị Thánh và lên tiếng an ủi, bảo tôi đừng lo âu về vấn đề này, nhưng hãy tín thác hơn vào Thiên Chúa. Thánh Nữ nói,
chị cũng đã chịu đau khổ nhiều.
Nhưng tôi không hết lòng tin tưởng vào Thánh Nữ và đáp lại, hình như em thấy chị có đau khổ gì đâu. Nhưng Thánh Nữ Teresa xác quyết chắc chắn rằng chị Thánh đã trải qua rất nhiều đau khổ.
Này em hãy biết rằng ba ngày nữa sự khó sẽ đến hồi kết cuộc hạnh phúc.
Vì tôi chưa sẵn lòng tin tưởng, thánh nữ mới tỏ cho tôi biết ngài là một vị thánh. Lúc ấy, niềm vui lớn lao tràn ngập linh hồn tôi, và tôi nói với chị thánh. Chị là một vị thánh à? Thánh nữ đáp.
Đúng vậy, chị là một vị thánh. Em hãy tin rằng vấn đề này rồi sẽ được giải quyết trong 3 ngày nữa.
Và tôi nói, chị Teresa đáng yêu ơi, chị hãy cho em biết em có được lên thiên đàng không? Thánh nữ đáp.
Có, em sẽ được lên thiên đàng.
Em có trở thành một vị thánh không?
Có chứ, em sẽ trở thành một vị thánh.
Nhưng này, chị Teresa nhỏ ơi, em có sẽ trở thành một vị thánh được nâng lên bàn thờ như chị không? Chị thánh trả lời.
Có, em cũng sẽ là một vị thánh giống như chị, nhưng em phải tín thác vào Chúa Giêsu.
Khi đó, tôi hỏi ba mẹ tôi sẽ được lên thiên đàng không? Và chị thánh đáp là có. Tôi còn hỏi thêm, các anh chị em của em có được lên thiên đàng không? Thánh nữ không trả lời dứt khoát, nhưng bảo tôi cầu nguyện nhiều cho họ. Tôi đã hiểu ra họ cần nhiều lời cầu nguyện. Đây là một giấc mơ, và như châm ngôn nói, những giấc mơ là những ảo ảnh, Thiên Chúa là đức tin. Tuy nhiên, 3 ngày sau, sự khó đã được giải quyết một cách xuôi sắn như thánh nữ đã tiên báo, và mọi chuyện trong việc này xảy ra đúng như những gì thánh nữ đã nói trước. Tuy là một giấc mơ, nhưng là một giấc mơ ý nghĩa.
Nhật ký 151. Một lần kia, lúc tôi đang ở trong bếp với chị em, chị có phần khó chịu với tôi, và như một hình phạt, chị ra lệnh cho tôi phải ngồi trên bàn trong lúc chị vất vả tiếp tục làm các việc lau chùi rửa ráy. Đang khi tôi ngồi như vậy, các chị khác đi qua và rất ngạc nhiên khi thấy tôi ngồi trên bàn và mỗi người bình luận một câu. Chị này bảo rằng tôi là đồ lười, chị khác thì nói
thứ kỳ cục.
Lúc đó tôi mới là một thỉnh sinh. Các chị khác lại nói,
chị ta rồi sẽ ra thứ nữ tu gì đây?
Tuy nhiên, tôi vẫn không xuất khỏi bàn vì chị em nhân danh Đức Vâng Lời ra lệnh cho tôi ngồi như thế đến khi nào chị cho xuống mới thôi. Thực vậy, chỉ mình Chúa biết việc ấy đòi phải có bao nhiêu hành vi bỏ mình. Tôi tưởng mình xấu hổ mà chết mất. Thiên Chúa vẫn thường để những điều như thế xảy ra để huấn luyện con người nội tâm của tôi. Nhưng người cũng bù đắp nỗi nhục nhã ấy bằng một an ủi lớn lao. Trong dệt dầu phép lành hôm ấy, tôi được nhìn thấy Chúa trong vẻ đẹp đẽ vô cùng. Chúa Giêsu nhìn tôi một cách từ ái và phán,
ái nữ của cha, con đừng sợ đau khổ, cha ở với con. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện với nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Maria Faustina ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần 8 là vì thế. Xin cảm ơn quý vị.